Bất hủ phàm nhân, chương 295, tinh cức phong môn, góc truyện audio.com. Mạc Vô Kỵ nhìn một chút tinh không bài đeo ở bên hông, mặt trên đã có chữ số. Mạc Vô Kỵ tinh không cống hiến 149 điểm, xếp hạng âm vô cùng. Mạc Vô Kỵ có chút không nói gì, trước hắn chỉ ít giết hơn mấy nghìn vạn tinh không hạt, cư nhiên chỉ có 149 điểm. Tinh không bài là không có con số nhỏ, có thể thấy được tinh không hạt hắn phải giết rất nhiều, mới có thể tiếp được một điểm. Bất quá Mạc Vô Kỵ cũng không có để ý, lúc này còn vừa mới bắt đầu. Chờ thanh câm chi tâm của hắn có thể tăng sức mạnh AOE, một mảnh tinh không hạt đó hắn thậm chí có thể toàn bộ giết chết. Kế tiếp một đoạn thời gian, Mạc Vô Kỵ đề cao cảnh giác, tuy rằng cũng gặp vài lần tinh không bầy thú đại quy mô, hắn lại sớm tránh được. Loại tinh không bầy thú này, không lấy được bao nhiêu điểm tích lũy, trái lại không chú ý sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Nửa tháng sau, Mạc Vô Kỵ ngừng lại. Ở trước mặt hắn là một cái vòng xoáy to lớn, cái vòng xoáy này mang theo cuồng bạo hô hoán. Người không cần đi vào, chỉ cần đứng ở bên ngoài vòng xoáy, liền có thể cảm nhận được một loại cảm giác tim đập nhanh. Đây là kinh cức phong môn. Mạc Vô Kỵ nhìn cái vòng xoáy to lớn này, trong lòng tràn đầy lo lắng. Hắn tuy rằng mua một vài quyển giới thiệu về kinh cức phong môn, thế nhưng giới thiệu cũng không phải phi thường cặn kẽ, chỉ nói là bên trong gió bão như bụi gai, đi vào tỷ lệ tử vong cao tới 90%. Dùng thực lực của Sầm Thư Âm, nàng tiến vào kinh cức phong môn này, có bao nhiêu phần cơ hội sống đây? Phỏng chừng chỉ là như đổ xúc sắc bình thường giống nhau, hoàn toàn bằng vào vận khí sao? Mạc Vô Kỵ thu hồi phi thuyền, lấy ra cái phòng ngự hộ thuẫn lõm hình. Hắn suy nghĩ một chút, lại đem tinh không bài đeo ở bên hông mình lấy xuống. Tinh không bài quan hệ trọng đại, vạn nhất bị cuồng phong cuốn đi, hắn lại phải một lần nữa. Ai biết Sở Thiên Lâu còn có thể giúp hắn lần thứ hai hay không? Làm tốt tất cả chuẩn bị, Mạc Vô Kỵ hít sâu một hơi, trực tiếp nhảy vào vòng xoáy. Kinh khủng lực lôi kéo xoắn tới, dù cho thần niệm Mạc Vô Kỵ không kém, hộ thuẫn của hắn cũng ở đây trong nháy mắt thoát khỏi phạm vi thần niệm, biến mất vô tung vô ảnh. Theo từng đạo như gai góc roi thép lực lượng đánh vào trên người của hắn, lại đem y phục của hắn trực tiếp xé rách, ngay cả da thịt cũng bị trực tiếp xé ra từng đạo huyết tuyến. Mạc Vô Kỵ liền cảm giác mình bị ném vào trục lăn của máy giặt quần áo, căn bản cũng không có bất kỳ lực lượng nào đi phản kháng. Chỉ có thể mặc cho cái loại lực lượng này mang theo thân thể xoay tròn, mặc cho phong tiên gai góc mang đi từng mảnh da thịt. Bành, lực lượng khổng lồ truyền đến, Mạc Vô Kỵ đình chỉ xoay tròn, hắn cuối cùng từ giữa vòng xoáy kinh khủng kia bị quăng đi ra, đánh vào trên mặt đất. Một trận đau đớn từ bộ xương gãy truyền đến, Mạc Vô Kỵ nhanh chóng lấy ra vài tấm chữa thương đan dược nuốt xuống. Linh khí nồng nặc cuốn tới, linh khí nồng nặc trình độ thậm chí so với cuồng phong còn lợi hại hơn. Đáng tiếc nơi này căn bản cũng không phải là chỗ để người tu luyện. Hắn có chút may mắn chính bản thân trải qua đau đớn thật sự là rất nhiều, nếu không, vừa rồi ăn một cái, đủ để cho hắn đau đến ngất đi. Tại loại địa phương này ngất đi, ai biết sẽ phát sinh tình huống gì. Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì biết hắn may mắn không sai, hắn vừa mới đứng lên, cuồng bạo xé rách cuồng phong liền cuốn tới. Giờ khắc này Mạc Vô Kỵ thần niệm căn, góc truyện audio.com, bản cũng không có biện pháp dọc ra, ánh mắt của hắn cũng không cách nào thấy rõ địa phương cách xa 10 thước. Cuồng phong quét vào trên người Mạc Vô Kỵ, lại đem Mạc Vô Kỵ trực tiếp cuồn cuộn nổi lên. Nếu mà chỉ là cuồng phong, cũng thì thôi. Giữa cuồng phong kia thật giống như có vô số gai góc vô hình, mỗi một cây gai đều mang theo vô số mũi gai sắc nhọn, tại trong cuồng phong hỗn loạn lại đem Mạc Vô Kỵ vốn đã là thân thể máu tươi lâm ly, lần nữa rút ra từng vết máu. Mỗi một nhánh vết máu, cũng không có da thịt, chỉ một lát sau thời gian, trên người Mạc Vô Kỵ không muốn nói quần áo, coi như là da thịt cũng là không có bao nhiêu địa phương hoàn chỉnh. Cuồng phong vẫn như cũ tàn phá bừa bãi, Mạc Vô Kỵ miễn cưỡng lại tế xuất một mặt tấm chắn, đồng thời âm thầm tích góp nguyên lực. Tìm một cái địa phương an toàn, lập tức liền từ trong cuồng phong xông ra. Nếu không, hắn không biết sẽ bị cuồng phong quét tới chỗ nào. Thậm chí không cần chờ cuồng phong quét đi, máu thịt của hắn cũng bị loại này phong tiên đánh nát. Một khắc đến nơi này, Mạc Vô Kỵ là chân chân thiết thiết hiểu nơi này vì sao gọi là kinh cức phong môn. Nơi này cuồng phong thật giống như từng cái gai góc quất vào trên thân thể, không có mấy người có thể chịu được. Bị cuồng phong dần sắp tới 10 phút, Mạc Vô Kỵ dưới tầm mắt mơ hồ mới nhìn thấy một chỗ địa phương hơi chút an toàn. Đây là bởi hai khối tảng đá lớn đặt cùng một chỗ, hình thành một cái khe hở tránh gió. Mạc Vô Kỵ sớm đã chuẩn bị kỹ càng, cả người nguyên lực đột nhiên bạo phát, hộ thân tấm chắn càng là tại dưới thần niệm bảo vệ chặn lại bộ phận cuồng phong. Tại trong nháy mắt đó, Mạc Vô Kỵ từ trong cuồng phong vọt đi xuống, trực tiếp trốn vào trung gian hai khối cự thạch. hắn hộ thân tấm chắn bởi vì không kịp thu hồi lại một lần nữa bị cuồng phong cuốn đi biến mất. Mạc Vô Kỵ cả người vết máu loang lổ ngồi dưới đất, nghe bên ngoài cuồng bạo tiếng gió thổi, trong lòng là một mảnh trầm trọng. Hắn tiến vào Kinh Cức Phong môn mới bao lâu, đã bị biến thành bộ dáng như vậy, thậm chí cũng không thể nhìn thẳng. Sầm Thư Âm phòng trường sớm đã ngã xuống, cái chỗ này đích thật là tuyệt cảnh. Nghỉ ngơi một lát sau, Mạc Vô Kỵ đứng lên sờ sờ hai khối cự thạch này. Rất nhanh hắn liền xác định hai khối cự thạch này là cuồng phong xoắn tới, mà không phải nguyên bản ở trong nơi này. Cuồng phong nếu có thể đem cự thạch nơi khác xoắn tới, đó chỉ có thể nói một việc. Vừa rồi hắn gặp phải cuồng phong còn chưa phải là vô cùng tàn nhẫn, nếu không, hắn căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn tới cái chỗ này. Xung quanh linh khí nồng nặc dường như không kém so với linh khí của Thiên Cơ Tông 13 tòa linh trận phía dưới tòa linh chi. Mạc Vô Kỵ cũng không có tâm tu luyện, thần niệm của hắn cẩn thận quét đi ra ngoài. Thế nhưng thần niệm của hắn rất nhanh thì bị cuồng phong thổi tan, không có bất kỳ tung tích. Ánh mắt có thể đạt tới toàn bộ là một mảnh mê man. Có thể nói từ lúc hắn tiến vào Kinh Cức Phong môn đến bây giờ, địa phương hắn có thể nhìn thấy chỉ có phương viên mấy trượng. Có chút thất lạc ngồi dưới đất, Mạc Vô Kỵ biết hắn ngoại trừ ở tại chỗ này tu luyện ra, không có đường khác có thể đi. Hơn nữa hắn còn nhất định phải nhanh lên một chút thăng cấp đến chân hồ cảnh, nếu không chờ chút một sóng cuồng phong lại đem cự thạch thổi đi, hắn cả dãy rùa cũng không có cách nào dãy. Gocchuyenaudio.com Rùa, nơi này duy nhất chỗ tốt chính là linh khí nồng nặc, chỉ cần hai khối cự thạch tại trong 1-2 tháng không bị thổi đi, hắn liền có thể trùng kích chân hồ cảnh. Tuy nơi này linh khí nồng nặc kinh người, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ bỏ ra một đống lớn linh thạch. Hắn khát vọng mau chóng thăng cấp đến chân hồ cảnh, tự nhiên không thể để cho tài nguyên tu luyện trói buộc lại tay chân của hắn. Hắn cũng biết dù cho hắn ném ra nhiều linh thạch như vậy, tài nguyên tu luyện cũng có khả năng trói buộc lại tay chân của hắn, bởi vì hắn 102 nhánh mạch lạc đồng thời mở ra chu thiên nghịch chuyển, hấp thu linh khí thật sự là quá điên cuồng một phần. Thậm chí ngay cả ngoại thương trên người đều tiếp tục đi khôi phục, Mạc Vô Kỵ lại bắt đầu chu thiên nghịch chuyển tu luyện, hắn không có tiếp tục tu luyện bất hủ phàm nhân quyết mà là dùng chính bản thân sửa đổi công pháp. Thực ra mà nói, Mạc Vô Kỵ sửa đổi công pháp sau đó, vẫn là lần đầu tiên không chút kiêng kỵ đi tu luyện như vậy. Tuy nói hắn tại thất lạc đầm lầy cũng một bên đi lại một bên nghịch chuyển chu thiên tu luyện, nhưng dù sao không phải là vui sướng tu luyện, trong khi tu luyện còn phải cố kỵ trong hoàn cảnh các loại các dạng thương tổn. Cho nên nghịch chuyển tu luyện chính bản thân sửa chữa công pháp, hấp thu linh khí tốc độ mặc dù nhanh, tiến độ tu luyện kỳ thực cũng không nhanh. Hắn tốn nửa năm thời gian, cũng bất quá từ nguyên đan 10 tầng thăng cấp đến 12 tầng sơ kỳ. Nói trắng ra là, nửa năm thời gian nỗ lực tu luyện, hắn chỉ tương đương với tấn một nhỏ cấp mà thôi. Lúc này Mạc Vô Kỵ buông ra hết thảy mạch lạc toàn lực nghịch chuyển chu thiên tu luyện, thế mới biết hắn nghịch chuyển tu luyện công pháp hấp thu linh khí có bao nhiêu điên cuồng. Chung quanh linh khí như lúc trước cái kia vòng xoáy cửa chắn gió bình thường giống nhau, đảo ngược trở về tại bên người Mạc Vô Kỵ tạo thành một cái lại một cái vòng xoáy xoay ngược lại. Những thứ này vòng xoáy linh khí tiếp xúc với Mạc Vô Kỵ sau đó, toàn bộ bị Mạc Vô Kỵ thôn phệ không còn, không có nửa điểm lãng phí. Trước đây một đống linh thạch Mạc Vô Kỵ đặt ở dưới chân, càng là lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy hóa thành chất thải công nghiệp. Lúc này Mạc Vô Kỵ sớm đã không có thời gian đi tiếp tục xuất ra linh thạch, hắn hoàn toàn lâm vào cái loại này kinh khủng linh khí hấp thu. Càng làm cho Mạc Vô Kỵ vui mừng chính là, hắn phát hiện cho dù là đồng dạng linh khí, nơi này linh khí sau khi hấp thu, để cho hắn có thể càng rõ ràng hiểu rõ phương hướng chính bản thân tu luyện. Loại cảm giác này thật giống như trước đây hắn dùng thiên phẩm linh thạch tu luyện giống nhau. Thiên phẩm linh thạch bởi vì ẩn chứa bản thân linh vận quy tắc có thể cho tu luyện giả tốc độ tu luyện tăng nhanh, dễ dàng hơn cảm nhận được chân lý đại đạo. Lúc này, hắn không có dùng thiên phẩm linh thạch liền cảm nhận được điểm này. Không cần hỏi người khác, Mạc Vô Kỵ cũng biết đây nhất định chính là sự khác nhau giữa chân mạch đại lục và thất lạc đại lục. Trong thiên địa đạo vận khác nhau, nơi này thiên địa đạo vận thích hợp hơn để cho người ta tìm đạo. Mà thất lạc đại lục thiên địa đạo vận tựa hồ bị phá hủy rất nhiều. Loại tốc độ tu luyện này, đâu cần thời gian một tháng mới có thể thăng cấp chân hồ. Chỉ 6 ngày, Mạc Vô Kỵ liền đi thẳng tới nguyên đan 12 tầng hậu kỳ, 9 ngày sau đó, Mạc Vô Kỵ nguyên đan cảnh viên mãn cả người. Gocchuyenaudio.com, linh khí lưu chuyển trong cơ thể tử khí trực tiếp tạo thành một cái hình thức ban đầu của tử hồ. Giác, khi 102 nhánh mạch lạc chu thiên nghịch chuyển đến một cái cực hạn, nhánh mạch lạc thứ 103 không trở ngại chút nào bị đập mở ra. chỉ nhiều hơn một cái mạch lạc, linh khí tụ tập ở chung quanh liền như trực tiếp bị khuynh đảo vào biển rộng, như cự kình hút nước bị Mạc Vô Kỵ cuồng cuốn không còn. Nguyên lực không ngừng lăn vào giữa hết thảy mạch lạc của Mạc Vô Kỵ, sau đó tăng cường lại tăng cường, trong cơ thể hắn tử hồ hình thức ban đầu chợt bắt đầu tán loạn. Tán loạn sau đó màu tím khí tức trực tiếp dồn đến tử phủ, đã bị cường đại tử khí xâm nhập như vậy, Mạc Vô Kỵ tử phủ dĩ nhiên từ bên trong chậm rãi vỡ ra, hơn nữa vỡ ra tốc độ càng lúc càng nhanh. Mạc Vô Kỵ trong lòng khẩn trương, hắn biết một khi tử phủ vỡ vụn, hắn liền triệt để xong đời. Vô luận hắn từ mạch lạc tu luyện, hay là từ linh lạc tu luyện, tử phủ đều tuyệt đối không cho sơ thất. Nhưng bây giờ hắn căn bản là không có bất kỳ biện pháp nào đi xử lý tử phủ vỡ ra, chỉ có thể cố nén nội tâm kinh hãi và lo lắng, vẫn như cũ đang không ngừng tiến hành chu thiên nghịch chuyển. Thật giống như uống rượu độc giải khát bình thường giống nhau, thực lực của hắn cũng trong tu luyện không cách nào áp chế, không ngừng cuồng tăng. Tử phủ trong chỗ sâu trung truyền đến một tiếng kịch liệt nổ vang, để cho Mạc Vô Kỵ thiếu chút nữa cho là trong đầu của mình bị nổ tung. Thế nhưng thực lực của hắn chẳng những không có yếu bớt nửa phần, vẫn như cũ tại tăng cường, linh khí bị cuốn tốc độ càng nhanh hơn. Cách chương.